Chúng ta thấy hai câu này dường như là nó hơi khó hiểu vì mâu thuẫn. Một bên thì nói là tức tâm là Phật, rồi một bên lại nói không tâm là đạo. Chữ Hán là vô tâm thị đạo. Thì nếu mà đã không tâm á, không có tâm thì sao lại còn tức tâm là Phật được? Thì chữ tâm trước là cái tâm không động niệm, không hai bên. Có nghĩa là cái thấy biết rõ ràng, có duyên không duyên gì, nó vẫn sẵn đủ. Đó, thì cái đó là cái tức tâm là Phật. Còn cái không tâm là đạo, là cái không những cái tâm vọng tưởng sanh diệt theo duyên, cái tình thức mà nó cứ lăng xăng ở nơi mình. Đại chúng thấy một điều rất là dễ sợ. Từ sáng hen, mình mới mở mắt dậy, cho tới khi mình rời cái thiền đường, tới khi mình đi ăn cơm, đại chúng có khi nào mà không nghe những cái tiếng lao xao trong đầu mình không? Có không ạ? Những cái tiếng mà nó cứ nói chuyện lầm thầm trong đầu này. Đó, cái tâm đó đó, nếu mà nó không đi thì đó là con đường bước vào cửa Phật. Nhưng mà tại sao mình vẫn cứ có cái tâm đó hoài? Đơn giản là vì mình không chịu ở nơi cái chỗ tức tâm là Phật. Mình sẵn chỗ tức tâm là Phật mà mình không ở đó. Mà cái chuyện này sư ông chỉ mình cặn kẽ, chỉ điều mình không làm. Chắc đại chúng đều nhớ hết. Mắt thấy, mắt biết thấy, liền nhớ có một chuyện thôi là chân tâm. Tai biết nghe, chỉ có một chuyện thôi là chân tâm. Mà thiệt ra cả ngày hình như mình ít khi mình nhớ cái ông chân tâm này, đúng không? Mà mình nghe cái gì là mình chạy theo liền mà mình phân biệt. Thành ra đôi khi nói lui nói tới, nhưng mà nếu mà nói thiệt với chính mình thì rất là đau lòng. Tại vì mình cứ quên suốt, quên đi cái chuyện bổn phận. Ngoại trừ những vị có trách nhiệm, ngoại trừ như là hai thầy bao nhiêu là việc. Còn mình rõ ràng chuyện thì có tri sự cắt. Mỗi ngày mình thầy thiệt ra mình chỉ làm ngoại trừ những phiên trì nhật ra. Còn ngoài ra mình không phải bận tâm gì nhiều, mà mình vẫn quên cái tức tâm là Phật này, là cái ngay cái tầm tay của mình nhất. Thì chúng ta sẽ than vãn, chúng ta nói: ôi chao, cô nói thì vậy, kinh sách nói vậy, nhưng mà rất khó sống cái chỗ tức tâm là Phật này. Thì mấy ông Tăng ngày xưa cũng vậy. Có một ông Tăng hỏi quốc sư Huệ Trung: thế nào là Phật? Ngài Huệ Trung trả lời: tâm là Phật. Cái ông Tăng này, ông đang đứng cái chỗ của mình nè, cho nên ông mới nói: thưa thầy, tâm có phiền não không? Tại vì cái tâm ông nó cũng đang đầy nhấp phiền não. Thì Ngài Huệ Trung nói: tánh phiền não tự lìa. Đó là lời đáp của ông thầy. Nhưng mà cái ông học trò: chứ bộ không cần phải đoạn sao? Có giống mình không thưa đại chúng? Mình mà khi mình phiền não quá, mình phải làm sao để mà mình dứt đây? Cho nên ông mới nói: chứ bộ không cần phải đoạn sao? Thì quốc sư Huệ Trung trả lời: đoạn phiền não tức gọi nhị thừa, phiền não không sanh gọi là đại niết bàn. Phiền não không sanh là tại vì các ngài không tin nó, mà chỉ tin ông Phật. Còn mình á, phiền não sanh hoài là tại vì mình tin cái vọng tâm mà mình quên cái ông Phật. Cái chìa khóa nó chỉ có chừng đó thôi. Đó là mình tin cái vọng tâm. Hôm trước có coi trong cái bộ phim Tây Du á, có một đoạn là đường Tâm Tạng với mấy cái thầy trò Tôn Ngộ Không Bát Giới gì đó đi ngang một nhà, ông Khấu Viên Ngoại. Ông này tiếp đãi tử tế, nhưng mà tới khi chào mà đi á, thì đưa tiễn vàng bạc này nọ. Thì đêm hôm đó là một đám ăn trộm ăn cướp vào nhà, rồi đem hết đồ vàng bạc quý giá đi. Cuối cùng thì đá ông Viên Ngoại này một cái chết luôn. Thì người quản gia và con vợ mới là viết cái đơn cáo quan đổ lỗi cho thầy trò Đường Tam Tạng là đã cướp của, giết người. Thì ông quan ổng đâu có biết hư thực sao, cho nên chạy đi bắt về mấy thầy trò này về trói, rồi đánh cho một trận, rồi nhốt giam tùm lum. Thì cuối cùng dưới cái sự biến hóa và tài xoay sở của Tôn Ngộ Không thì đều được trắng đen rõ ràng, và biết ra cái đầu sỏ của cái đám ăn cướp này chính là người quản gia, cũng là người cầm cái đơn tới cửa quan để mà truy tố thầy trò Đường Tam Tạng. Và cái người tay trong trong cái đám ăn cướp này chính là bà vợ hầu của cái ông Khấu Viên Ngoại. Thì chúng ta thấy hai người, một người cướp là ông quản gia. Quản gia là cái người có nhiệm vụ giữ cái gia sản, lại là dẫn cướp vô nhà. Và cái bà vợ hầu thì thường thường á, cái tài sản của chồng thì vợ cũng coi ngó, thì chính bà là cái người nội ứng cho đám cướp. Và cướp xong, giết người xong thì hai người này làm đơn để đưa tới cửa quan truy tố Đường Tam Tạng là người lương thiện. Thì chúng ta thấy chuyện này không dính gì tới mình, phải không? Không biết sao mà cô lại kể. Nhưng mà đố đại chúng, bảo vệ bản ngã này, ai là người bảo vệ mạnh nhất? Là cái vọng tưởng của mình, phải không? Mình luôn luôn củng cố, mình luôn luôn tìm cách để giữ gìn an ninh cho cái tôi này. Có giống cái ông quản gia không thưa đại chúng? Nhưng mà dẫn cướp vô nhà, ăn cướp, giết Khấu Viên Ngoại, có phải chính cái ông vọng tưởng này không? Cái người mà che mờ chân tâm, làm cho không thấy được Phật tâm của mình, cũng chính là vọng tưởng. Nhưng mà lâu nay mình vẫn tin người đó, mình tin cái anh chàng vọng tưởng này và mình nghe. Không ngờ là chính cái anh vọng tưởng này dẫn cướp vào nhà và làm mình mờ đi cái tánh Phật. Có một bài kệ là mặt nước lặng trong suốt, tự nhiên thấy tận đáy. Trong tâm không một vật, muôn cảnh chẳng thể chuyển. Tâm đã không khởi vọng, vĩnh kiếp không biến đổi. Nếu hay biết như thế, biết này không trước sau. Thì đây là cái chìa khóa của chỗ gọi là tánh phiền não tự lìa. Nếu tâm của mình thường thường được nhớ quay nhìn lại, nó như một mặt nước lặng trong suốt, mình không có duyên ra thì tự nó lặng. Cái này là tự mình chạy ra, tự mình duyên ra. Còn luôn luôn nếu mình nhớ chuyện bổn phận thì tự nhiên cái tâm mình là mặt nước lặng trong suốt, tự nhiên thấy tận đáy. Và mình không tin vọng tưởng thì trong tâm không một vật, muôn cảnh chẳng thể chuyển. Nếu mà cái ông quản gia và bà vợ hầu mà không có dẫn cướp, mở cửa dẫn cướp vô nhà thì cướp không vô được, muôn cảnh chẳng thể chuyển. Mình đừng có đổ thừa là do người này người kia mà mình phiền, mà chính là mình. Tâm đã không khởi vọng, vĩnh kiếp không biến đổi. Nếu hay biết như thế, biết này không trước sau. Tâm vốn là Phật, Phật vốn là tâm. Tâm như hư không, sở dĩ nói chơn pháp thân của Phật ví như hư không. Thì cái này là cái không cầu bên ngoài. Có một bậc thầy được coi là bậc đạt đạo,